quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 231 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 73. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Và những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Chúng ta đang học với nhau về ý nghĩa của một đời sống thuộc về Đấng Christ là như thế nào. Khi sứ đồ Phaolô nhắc nhở tín hữu Galati về điều này, thì trước hết ông đã minh họa cho ý nghĩa đó bằng chính đời sống của mình. Trong thư Galati chương 2 câu 20, ông đã khẳng định rằng: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Dù rằng cá nhân ông vẫn đầy trọn ý chí tự do trong cuộc sống hiện tại, thế nhưng ông xác quyết rằng trong mọi sự ông đều đặt dưới quyền thể trị hoàn toàn của Chúa. Ngài chính là Chủ, Đấng mà sứ đồ Phaolô luôn hướng mục đích đến việc sống làm sao để Chúa vui lòng. Từ sự biến đổi mà Chúa đã ban trên đời sống của mình, sứ đồ Phaolô bày tỏ về nguyên tắc thuộc linh đó cho các tín hữu Galati trong câu thứ 24 rằng: và những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Đây chính là nguyên tắc bất di bất dịch. Nếu một người thực sự xác quyết cuộc đời mình đã thuộc về Chúa Giêsu, thì bản tính xác thịt, tội lỗi trong con người cũ của mình trước đây đã phải bị đóng đinh vào thập tự giá. Một tín hữu không thể nói mình là con của Chúa mà cuộc đời vẫn cứ miệt mài ở trong thói quen tội lỗi trước đây được. Đây cũng chính là điều mà sứ đồ Phao-lô đã trình bày trước đó trong câu 19 đến câu 21. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hãy ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng ta đã nhận biết về bối cảnh xảy đến đối với tín hữu Galati, giáo sư giả đem đến giáo lý sai lệch là tác nhân khơi dậy sự chia rẽ bè phái, thiếu yêu thương, trở lòng ganh ghét sứ đồ Phao-lô, cùng xu hướng muốn quay trở lại với niềm tin sai trật, dù đã tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa trước đây. Đó không những là điều đã xảy ra cho tín hữu Galati mà thôi, nhưng cũng chính là thực trạng đã diễn ra trong hội thánh trải qua mọi thời đại. Nếu không cẩn trọng tra xét nếp sống đạo của mình, thì đôi khi việc làm của những người con Chúa lại trái ngược lại với những gì mà môi miệng mình vẫn hằng tuyên xưng. Đối chiếu với nguyên tắc thuộc linh mà sứ đồ Phao-lô đã trình bày tại đây, thì chắc chắn rằng những đời sống đó cần phải tra xét lại. Vì kẻo e mình chưa phải là người đã thực lòng ăn năn tội lỗi, nhận lãnh được địa vị thánh làm con Chúa. Vì vậy cho nên, một đời sống đổi mới luôn là giáo lý được ưu tiên nhắc nhở cho những ai đã bằng lòng tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xuyên suốt trong những thư tín mà sứ đồ Phao-lô viết cho tín hữu tại hội thánh khắp nơi, thì sự dạy dỗ này luôn được chú trọng. Như khi ông viết thư cho tín hữu tại Ê-phê-sô cũng vậy. Như anh em đã học biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Vì anh em đã nghe đạo Ngài, được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giê-xu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ, là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến, theo thứ Ê-phê-sô chương 4 từ câu 20 đến câu 29. Ê-phê-sô vốn là thành phố nổi tiếng về thờ lại hình tượng. Một trong số thần tượng đáng phải kể đến chính là nữ thần Artemis. Tín hữu Ê-phê-sô trước khi tin Chúa chắc hẳn chịu ảnh hưởng rất nhiều từ niềm tin cho đến nếp sống như những người dân tại nơi đây. Dù rằng khi đã nhận được địa vị mới làm con của Chúa bởi sự tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cuộc đời mình, thì không phải ngay lập tức có nếp sống hoàn toàn thay đổi, trở nên thánh sạch theo tiêu chuẩn thánh khiết của Chúa ngay. Tuy nhiên, không phải vì thế mà lại có thể cho mình có quyền để cứ sống cuộc đời thỏa hiệp giữa nếp sống mới trong Chúa và thói quen của con người tội lỗi trước kia. Sứ đồ Phao-lô đã quyết tâm dứt khoát với những điều cũ trước đây, từ niềm tin cho đến thói quen tội lỗi, đặng bước đi trong lẽ thật mình đã soi sáng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếp sống nên thánh là một quá trình kéo dài kể từ khi tin nhận Chúa cho đến khi được gặp Chúa. Dù vậy thì ý thức dứt khoát với niềm tin cũ cùng thói quen tội lỗi phải là quyết tâm trong đời sống mọi người con Chúa. Đó không phải là một sự gượng ép hay cố gắng bằng sức riêng, song chính là nguyên tắc thuộc linh phải có khi một người thực sự có đời sống thuộc về Đấng Christ. Do đó, nếu một người đã quỳ gối cầu nguyện tin Chúa nhưng vẫn cứ miệt mài trong nếp sống cũ thì cần phải xem lại đức tin của người ấy. Có thể rằng người đó chưa thực sự ăn năn tội lỗi mà tiếp nhận ơn cứu rỗi nơi Chúa. Có thể những gì một người thể hiện bên ngoài chỉ là một sự gượng ép, một hình thức tôn giáo được che đậy cách khéo léo ở bên ngoài, song bên trong tấm lòng thì hoàn toàn không có Chúa. Đó cũng chính là sự gian dối mà Chúa toàn năng nhìn biết hết cả sẽ không thể chấp nhận. Điều này đã được Chúa Giê-xu cảnh báo với mọi người khi Ngài còn thi hành chức vụ tại thế gian. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, Lạy Chúa, Lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ. Hãy lui ra khỏi ta. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7, từ câu 21 đến câu 23. Do đó, đời sống trong Thánh Linh phải là một đời sống đóng đinh xác thịt và tình dục mình trên thập tự giá và từng bước đổi mới cho đến ngày gặp Chúa. Bài học áp dụng. Tạ ơn Chúa vì đương khi cả nhân loại đang chìm đắm trong tội lỗi, mọi sự cố gắng bằng sức riêng qua mọi hình thức không thể giúp cho tội nhân thoát ra khỏi quyền lực của tội lỗi đang cột trói trên từng người. Giữa bức tranh tuyệt vọng đó của mọi người trên thế gian, trong đó có mọi chúng ta, thì Chúa Giêsu đã đến để giải cứu chúng ta ra khỏi xiềng xích của tội lỗi bằng chính sự chết trên thập tự giá và sự sống lại của Ngài. Vì vậy cho nên, Chúa muốn mọi người con Ngài phải luôn sống một cách xứng đáng trong cuộc đời mới. Đó là đời sống đắc thắng, thoát ra khỏi những thói quen tội lỗi trong đời sống cũ trước đây. Đó cũng là nguyên tắc thuộc linh cho từng đời sống người con Chúa. Không ai có thể trên môi miệng xưng mình là con của Chúa, song nhìn vào đời sống thì lại vẫn cứ miệt mài bước đi trong tội lỗi. Dù đó là tội công khai hay kín giấu cũng đều không thể được chấp nhận. Chúng ta có thực sự bình an đối diện trước sự thánh khiết của Đức Chúa Trời toàn tri để thưa rằng mình đang bước đi trong đường lối thánh của Chúa không? Có những thói quen tội lỗi nào đó vẫn còn trong những sinh hoạt và các mối quan hệ hàng ngày của mình không? Xin Chúa giúp để chúng ta sẽ dứt khoát với mọi tội lỗi dễ vấn vương, bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày, sống xứng đáng trong địa vị thánh mà mình đã nhận được qua công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giêsu. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5, từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 232 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Vì lỗi con người, Giê-xu nay đau đớn. Chúa cứu tội nhân mà Ngài gánh đau thương. Nhờ tình yêu Ngài, mọi người được cứu ân. Nhìn lên thập giá mà dòng lệ lăn dài. Cảm ơn Ngài đã chết vì tội con. Nỗi lòng sâu xa con thầm tạ ơn Ngài. Đời con nay đã được Chúa tái sanh. Lòng con luôn sống biết ơn lòng con luôn tôn vinh thờ phượng cha lòng con luôn luôn yêu mến Ngài và đời sống con nguyện mãi kính yêu Ngài lòng con luôn sống biết ơn Ngài lòng con tôn vinh thờ phượng cha lòng con luôn luôn yêu mến Ngài và đời sống con